Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, CNESCO, Hội đồng Quốc gia Pháp về đánh giá chính sách học đường, đã công bố một bản báo cáo về trình độ ngoại ngữ của học sinh Pháp. Theo kết quả đánh giá của CNESCO, mặc dù học sinh Pháp đã có nhiều tiến bộ trong việc học ngoại ngữ, nhưng kết quả vẫn còn thua các nước châu Âu khác rất nhiều. CNESCO được thành lập năm 2013 nhằm đo lường, đánh giá chất lượng và hiệu quả của các chính sách giáo dục tại Pháp. Dưới sự lãnh đạo của nhà xã hội học Nathalie Mons, với nhiều mạng lưới nhà nghiên cứu, CNESCO đã đánh giá các chính sách học đường trong suốt 20 năm qua, so sánh với chính sách của các nước láng giềng châu Âu về công tác giảng dạy ngoại ngữ trong trường học. Chủ tịch CNESCO, nhà xã hội học Nathalie Mons, khẳng định với báo Libération rằng Pháp là một trong những nước đứng cuối bảng xếp hạng surveillance của châu Âu về năng lực ngoại ngữ, kém rất nhiều so với các nước trong top đầu là Thụy Điển và Phần Lan, thậm chí thuộc cả các quốc gia Đông Trung Âu như Hungary. Mặc dù tất cả các nước trong Liên hiệp châu Âu đều gặp khó khăn để đa phần học sinh đạt được trình độ chuẩn về ngoại ngữ theo quy định của Liên Âu, nhưng riêng về tiếng Anh thì cho dù đó là về kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu hay diễn đạt viết thì Pháp cũng vẫn là nước mà học sinh gặp nhiều khó khăn nhất. Chỉ có 23% học sinh đạt chuẩn tiếng Anh ở cuối cấp 2 so với tỷ lệ trung bình 41% của Liên hiệp. Cũng như tại nhiều nước khác, tại Pháp thì tiếng Anh vẫn là một ngoại ngữ phổ thông. Theo một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Education First tiến hành hồi năm 2016, trên 950.000 người thuộc 72 nước về trình độ tiếng Anh, ngoại ngữ, thì Pháp chỉ đứng ở vị trí thứ 29 sau cả Romania và Bosnia-Herzegovina. Điều đáng thất vọng hơn nữa là Pháp chỉ đứng thứ 22 trong số 26 nước châu Âu. Năm nước đầu bảng là các nước Bắc Âu, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan. Tiếp theo là Luxembourg, Áo, Đức, Ba Lan và Bỉ. Tuy nhiên, điểm tích cực là so với kết quả năm 2015, Pháp đã vượt được 8 bậc trong bảng xếp hạng. Còn theo chủ tịch CNESCO, nhà xã hội học Nathalie Mons, được báo Libération trích dẫn thì khả năng đọc hiểu tiếng Anh của học sinh Pháp, kể cả học sinh ở cuối bậc tiểu học và bậc phổ thông cơ sở, đều đã được cải thiện rất nhiều trong suốt 15 năm qua. Tiến bộ của học sinh Pháp cũng được giảng viên tiếng Anh Frédéric Simpson Farabos khẳng định. Bà Farabos là giám đốc trung tâm ngoại ngữ Espace Langue của trường đại học Paris Nord, Paris 13. Bà Farabos trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
Alors il est vrai que la France arrive au dernier rang de différents classements en termes de maîtrise des langues étrangères.
Đúng là nước Pháp đứng hạng chót trong nhiều bảng xếp hạng khác nhau về trình độ ngoại ngữ. Thế nhưng trong những năm gần đây đó thì người Pháp cũng đã có những tiến bộ thật sự, nhất là kể từ sau khi mà Bộ Giáo dục cho thực hiện kế hoạch đổi mới việc dạy học ngoại ngữ từ năm 2006. Cái kế hoạch này liên quan đến học sinh ở các cấp học từ trường phổ thông cơ sở cho đến bậc đại học. Và đặc biệt cho phép củng cố các cái kỹ năng giao tiếp của người học. Chúng tôi nhận thấy điều đó ở trường đại học, chẳng hạn là sinh viên làm chủ cái kỹ năng nghe hiểu tốt hơn so với cách đây 10 năm.
On le voit maintenant à l'université, les étudiants maîtrisent bien mieux la compréhension orale qu'il y a 10 ans, par exemple.
Điểm yếu của học sinh Pháp khi học tiếng Anh là ở kỹ năng nghe hiểu và diễn đạt nói. Vào cuối bậc tiểu học, chỉ có 54% học sinh hiểu được các câu hỏi và các câu nói đơn giản. 75% học sinh cuối bậc phổ thông cơ sở không thể nói tiếng Anh tương đối chuẩn xác. Tỷ lệ này đối với học sinh học tiếng Tây Ban Nha là 73% và 62% đối với học sinh học tiếng Đức. Giám đốc Farabos của Trung tâm Ngoại ngữ Espace Langue thuộc trường đại học Paris Nord, Paris 13 giải thích.
Alors les progrès les plus remarquables ont certainement été effectués dans la compréhension de l'anglais.
Tiến bộ rõ nét nhất của học sinh là ở cái kỹ năng hiểu tiếng Anh. Hiện nay khi mà chúng tôi đánh giá khả năng nghe hiểu của sinh viên đó thì chúng tôi thấy rằng việc hiểu được người bản xứ nói gì đã trở nên dễ dàng hơn so với các em. Điều cần được cải thiện hơn nữa đó là cái khả năng diễn đạt cái cách nói. Người Pháp vẫn thường có cái thái độ ngập ngừng khi phát biểu. Đây cũng là một vấn đề liên quan đến văn hóa. Người dân các nước láng giềng của chúng ta diễn đạt trong cái cách nói đó đơn giản, dễ dàng và dễ hiểu hơn.
Nos voisins européens, par exemple, s'expriment avec beaucoup moins de complexe que nos étudiants.
Có lẽ khó khăn lớn nhất của người Pháp khi học tiếng Anh là phát âm chuẩn, đúng trọng âm. Giảng viên tiếng Anh Farabos cho biết thêm.
Alors, l'accent anglais est difficile pour les Français parce que les deux langues fonctionnent très différemment.
Cái trọng âm trong tiếng Anh nó rất khó đối với người Pháp bởi vì hai cái ngôn ngữ nó khác nhau. Tiếng Anh là cái ngôn ngữ có trọng âm, trong khi tiếng Pháp là ngôn ngữ đọc theo âm tiết. Người Pháp dễ phát âm chuẩn tiếng Đức hay là tiếng Ý hơn so với lại tiếng Anh. Phát âm chuẩn tiếng Anh theo cái kiểu của Anh có thể là nó khó hơn so với lại cái tiếng Anh mà đọc theo kiểu Mỹ. Về cái kỹ năng viết thì các sinh viên có thể làm rất tốt nếu như họ chịu khó học và đọc tiếng Anh. Họ có thể đạt một cái trình độ có thể nói là rất tốt. Kỹ năng viết không phải là vấn đề thực sự khó khăn mà các học sinh và sinh viên Pháp cần tiếp tục cố gắng hơn nữa về cái kỹ năng diễn đạt nói.
C'est sur l'oral qu'il faut vraiment continuer à faire porter les efforts de nos élèves et de nos étudiants.
Cũng may mắn là hiện nay, với sự phát triển của Internet, âm nhạc, điện ảnh, người Pháp cũng dễ tiếp cận với các tài liệu thực tế bằng tiếng Anh hơn. Chủ tịch Nathalie Mons của Hội đồng Senesco giải thích là tiến bộ của học sinh Pháp cũng là nhờ tiếng Anh được sử dụng ngày càng nhiều trong cuộc sống hàng ngày tại Pháp. 91% học sinh lớp 9 cho biết các em thường xuyên nghe các ca khúc bằng tiếng Anh. Còn Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ của Đại học Paris 13 thì cho biết
Alors, aujourd'hui, on n'enseigne plus les langues comme avant.
Hiện nay thì chúng tôi không dạy ngoại ngữ theo cái cách như là trước đây nữa. Người học liên tục được tiếp xúc với các cái tài liệu thực tế. Việc các loạt phim ra đời cũng đóng cái vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các em hiểu được thêm tiếng Anh. Điểm yếu trong cái hệ thống đào tạo của Pháp có thể là nằm ở chỗ trình độ ngoại ngữ có liên quan rất mạnh với nguồn gốc xuất thân của sinh viên, học sinh. Tại Pháp, trình độ tiếng Anh là một chỉ dấu thực thụ cho thấy một người thuộc một tầng lớp xã hội nào.
La maîtrise de l'anglais, c'est un vrai marqueur social en France.
Liệu có phải là do người Pháp không có khả năng học ngoại ngữ như nhiều người thường nghĩ hay không? Theo nhiều chuyên gia, ngôn ngữ của các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy không được sử dụng nhiều bên ngoài lãnh thổ, nên học sinh các nước này có động lực mạnh để học ngoại ngữ. Trái lại, tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ được dùng nhiều trên thế giới, nên người Pháp dường như cũng có ít động lực học các ngôn ngữ khác. Hơn nữa, dân Pháp cũng rất tự hào về ngôn ngữ của Molière và tìm cách bảo vệ ngôn ngữ của dân tộc mình. Nhiều người trong giới tinh hoa tự mãn khi chỉ nói ngôn ngữ của Molière. Nghiên cứu của Senesco cũng chỉ ra rằng các nước đạt thứ hạng cao nói trên bắt đầu việc giảng dạy ngoại ngữ ở trường tiểu học rất sớm, từ những năm 1960-1970. Trong khi đó, phải đến đầu những năm 2000 thì Pháp mới làm điều này. Có thể nói, Pháp là một trong những quốc gia triển khai việc dạy học ngoại ngữ ở trường tiểu học muộn nhất Liên Hiệp Châu Âu. Và phải đến năm 2016 thì việc dạy một ngoại ngữ cho học sinh lớp 1 mới được mở rộng. Nhưng phải đến năm lớp 7 thì việc học thêm một ngoại ngữ thứ hai mới là bắt buộc đối với học trò tại Pháp. Hiện nay, tuy rằng học sinh Pháp có tổng số giờ học ngoại ngữ trong suốt 3 cấp học thuộc loại cao nhất châu Âu, nhưng báo Le Point ngày 11 tháng 4 trích dẫn nhà xã hội học Nathalie Mons theo đó, việc học ngoại ngữ của học sinh Pháp mới chỉ bắt kịp các quốc gia khác trên giấy tờ. Còn trên thực tế, điều quan trọng nhất và có lẽ cũng là khó khăn nhất là cải thiện trình độ ngoại ngữ của giáo viên, nhất là ở bậc tiểu học. Báo Libération cho biết, theo một khảo sát trong năm 2016, thì có tới hơn 80% giáo viên được hỏi khẳng định họ không được bồi dưỡng về giảng dạy ngoại ngữ trong vòng 5 năm trước đó. Ngoài ra, các trường học cũng có rất ít giáo trình ngoại ngữ. Hội đồng Senesco cũng lưu ý đến việc là hiện nay ở trường tiểu học mới chỉ tập trung dạy cho học sinh từ vựng, chẳng hạn như các từ chỉ màu sắc, các ngày trong tuần, vân vân. Các em không được nghe nhiều để làm quen với cách phát âm. Các thầy cô cũng chưa khuyến khích các em nói hay chú ý đến trọng âm, ngữ điệu, vân vân. Đối với hội đồng Senesco, điều lý tưởng trong tương lai là học sinh được học một môn học bằng ngoại ngữ, chẳng hạn như toán, địa lý hay khoa học. Senesco cũng đề xuất áp dụng trở lại quy chế theo đó. Trong các kỳ thi tuyển giáo viên, thí sinh phải thi môn ngoại ngữ. Môn thi này đã bị cắt giảm từ hồi năm 2007.